Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, cùng chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng trị sự. Kính bạch chư tôn đức lãnh đạo các ban trị sự Phật giáo và đặc biệt là ban Hoằng pháp các tỉnh miền Bắc. Con rất may mắn được tham dự và là người nhỏ nhất ở trong chư tôn đức tham gia vào khóa huấn luyện kinh nghiệm Hoằng pháp cho các tỉnh phía Bắc. Chúng con xin chia sẻ một vài đôi điều kinh nghiệm về nghệ thuật truyền thông Phật pháp. Khi đề cập đến nghệ thuật truyền thông thì hẳn rằng ta nghĩ đến các phương tiện như là TV, radio hoặc là các phương tiện thính thị nghe nhìn nói chung, đặc biệt là công nghệ thông tin đại chúng, nhất là Internet, email. Ở đây chúng con xin giới hạn truyền thông Phật pháp dưới góc độ là phần diễn đạt nội dung một bài pháp thoại, mà phương pháp sử dụng và những kỹ năng của nó đó được xem như là thước đo quan trọng hàng đầu. Nói một cách khác, nó có thể được hiểu như là một phương diện của nghệ thuật canh tăng. Dĩ nhiên, đề cập đến sự làm mới sẽ là một sự sai lầm nếu ta nghĩ rằng mình có thể làm mới giáo pháp. Bản chất của giáo pháp nói theo ngôn ngữ Kinh Tạng Pali là siêu việt thời gian. Và do đó, dầu ở trong bối cảnh xã hội với những biến chuyển của các chính thể và các ảnh hưởng từ đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục nói chung, thì giáo pháp đó vẫn nghiễm nhiên ngồi riêng một chiếu và trở thành như là ngôi sao bắt đầu ở trong các trường phái triết học, tôn giáo và các phong trào xã hội nói chung. Làm mới trong nghệ thuật truyền thông tại đây nó được hiểu là cách thức ta sử dụng các nghệ thuật, những phương pháp, kỹ năng truyền đạt và ngôn ngữ đến với quần chúng đó, phải bắt nguồn từ bối cảnh văn hóa, phong tục tập quán và ngôn ngữ sử dụng thường nhật của con người đời thường. Cái cốt lõi kim cương của giáo pháp Phật vẫn còn y nguyên, nhưng phần ngoại hình trưng bày nó đó phải hợp với cái gu mà ý thức về sự sử dụng tính chất giá trị của nó đó được xem như là mối quan tâm, dầu không phải là hàng đầu nhưng không kém phần quan trọng. Đã từ lâu chúng ta đặt nặng về cái cốt lõi đó mà lại không quan tâm nhiều đến cái nghệ thuật. Chính vì thế là ngôn ngữ Phật học của chúng ta trở nên quá chuyên môn, đòi hỏi người nghe cần phải có nhiều quyển từ điển chuyên ngành về Phật pháp mới có thể giải mã. Cho nên trong sự truyền đạt đó, nó tạo ra rất nhiều rào cản mà ngôn ngữ đóng một vai trò khá quan trọng. Văn hóa bản địa là một thước đo, mà ngôn ngữ cộng đồng như là một cộng nghiệp mới đó sẽ luôn luôn biến chuyển tùy theo giai đoạn lịch sử. Cho nên việc sử dụng ngôn ngữ gần gũi với sinh hoạt đời thường đó sẽ làm cho truyền thông Phật pháp có hiệu quả cao. Ví dụ như trong truyền thống các bản dịch, tăng dịch hay là cụ dịch của Trung Hoa, Pancha Skanda được dịch là ngũ uẩn hay là ngũ ấm, mà ngay cả người Trung Hoa giỏi về Hán cổ nếu không có từ điển Phật học vẫn không biết nó là cái gì. người Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này, giữ cái phần phiên âm Hán Việt thì làm cho quần chúng mà vốn bây giờ đã không còn gắn liền và quen thuộc với nền văn hóa chữ Hán nữa cảm thấy rất là khó hiểu. Chúng ta mạnh dạn thay đổi những cái khái niệm đó bằng từ như là năm nhóm tâm vật lý chẳng hạn, hay là năm nhóm dính mắc đối với từ ngũ thu uẩn, thì việc mô tả bằng những khái niệm Hán học đã trở thành như là quen thuộc ở trong đời sống sinh hoạt thường nhật của người bình thường, có lẽ làm cho người ta khỏi phải tra từ điển mà vẫn có thể cảm nhận trực tiếp từ pháp âm được để lại dưới hình thức các bản kinh. Thay vì dùng khái niệm sắc, thọ, tưởng, hành, thức bị rào cản của đồng âm dị tự, dẫn đến việc buộc cần phải có sự thuyên thích, tức là giải thích ý nghĩa ngữ cảnh của nó trong tình huống này là cái gì, người học và nghe mới hiểu được. Thì bây giờ ta có thể vay mượn những ngôn ngữ chữ Hán tương thích, có thể hơi dài một chút xíu, chưa quen lỗ tai chút xíu, nhưng dần ra rồi sẽ trở thành thói quen. Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Đổi 10 chữ bằng 5 chữ đã quen có thể tạo ra một cái phản ứng dị ứng ban đầu. Nhưng và rồi đó, người có trình độ học vấn từ lớp 9 trở lên có thể chưa hiểu chuyên sâu vào khái niệm cảm giác trong Đạo Phật là cái gì, tâm tư, nhận thức, tri giác là cái gì, nhưng ít ra họ cảm nhận được theo cái bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ mà họ đã từng sống trong bối cảnh giáo dục và chủ quyền kinh nghiệm của bản thân. Như vậy, nhu cầu làm mới bằng góc độ nghệ thuật của ngôn ngữ vừa nêu là không thể không có. Theo cái thuyết này thì ta có thể sử dụng ngôn ngữ của xã hội học, của tâm lý học, của nhân chủng học, của triết học, đặc biệt là đạo đức học, để mô tả và trình bày Phật pháp, thì sự truyền thông trong tình huống này sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Đề cập đến trụ cột đầu tiên, chúng con tạm gọi là phương pháp truyền đạt, thì trước nhất chúng con xin đánh giá cái cách thức mà trong truyền thống truyền đạt Phật pháp của chúng ta đã có từ lâu trên ba phương diện. Thứ nhất là dựa vào cái cơ cấu phát triển của lịch sử Phật học mà việc truyền thông Phật pháp gần như là gắn liền với các sự kiện lịch sử, các vị cao tăng có mặt phụng sự chúng sinh ở trong các giai đoạn đó như thế nào, và trên cơ sở những khái niệm, những pháp môn, các thức hành trì và sự truyền đạo mới mà ta phân tích ứng dụng các góc độ đó ở trong xã hội của con người. Nếu ta lấy cái phần tinh thần thì trong bối cảnh xã hội ngày nay nó có những nhu cầu mới để chúng ta cần phải thích ứng. Nếu ta lấy như là một bản sao thì ta cũng trở thành là nhập cảng một phương pháp Phật học đã có mặt nhiều thế kỷ, thậm chí là mười mấy thế kỷ về trước. Và do đó nó có thể trở thành là rất xa lạ với con người của hiện đại. Hệ thống phán giáo của Ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư là một cách tân về Phật học mà tính truyền đạt với những trình độ của nó làm cho con người trong bối cảnh văn hóa và lịch sử lúc bấy giờ cảm nhận được rất là nhanh chóng. Do đó ta chỉ học cái tinh thần thôi, còn học nguyên si đó thì ta sẽ bị một cái rào cản của ngôn ngữ. Nền Phật học ở Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua gần như là nhập cảng nguyên si từ Trung Quốc, mà vốn nó có một cái bối cảnh tiếp biến văn hóa trong xã hội đa tôn giáo, đặc biệt là ảnh hưởng của Nho và Lão giáo, buộc các nhà Phật học tại đây phải sử dụng các khái niệm của Nho và Lão để mô tả về Phật học, để giúp cho người tiếp cận Phật học sử dụng các dữ liệu văn hóa tôn giáo mà mình đã có dễ dàng hơn. Nhưng trong đất nước Việt Nam, mặc dù cũng có phong trào Tam giáo đồng nguyên, ảnh hưởng của Nho và Lão được xem hết sức là mờ nhạt. Và do vậy, bê quyên si nền Phật học của Trung Hoa vào Việt Nam hiệu quả không cao. Cái ảnh hưởng lan rộng bao nhiêu thế kỷ qua được thể hiện qua cách thức ta thờ phượng, rồi sử dụng các bản biển của chùa, các câu đối, vân vân, hầu như là nền Phật học trên cấu trúc quần pháp của giá trị lịch sử ở trong các giai đoạn mà ảnh hưởng trực tiếp của nước Việt Nam trên hay là dưới cái cơ sở của Trung Quốc đã trở thành một cái bề dày mà làm cho chúng ta nếu không sử dụng đó có cảm giác rằng là nó thiếu một cái gì đó, ít nhất là về phương diện chiều sâu và sự xúc tích của nó. Như vậy tiếp cận và làm Phật học từ góc độ vừa nêu đó thì có vẻ nó phù hợp với giới trí thức mà tinh hoa của họ chỉ là 0% ở trong xã hội, trong khi đó đạo Phật đối với cuộc đời nó phải bao gồm nhiều thành phần khác. Các nhà nghiên cứu về lịch sử khi phân tích về sự suy vi của Phật giáo tại Ấn Độ nêu ra rất nhiều lý do, trong đó có một lý do tạo ra sự thu hút và mới quan tâm trong sự phân tích, đó là vì các trường Phật học tại Ấn Độ mà đỉnh cao nhất là Đa Lăng Đà đặt nặng về tuệ giác, Bồ Tát đạo và Phật thừa trở lên, cho nên nó chỉ đáp ứng cho phần lớn thành phần tinh hoa tri thức trong từng bối cảnh xã hội, và do đó giới bình dân hầu như là bị bỏ quên. Từ đó giới bình dân dẫn tới một cái phản ứng là tiếp nhận Phật học từ góc độ tín ngưỡng, mà gốc rễ văn hóa của Bà La Môn giáo đó đã trở thành như là một cái thước đo mà nhiều kiếp vừa qua họ đã tiếp nhận trong tâm thức Alaya, chưa chắc đã có thể bỏ quên hay chuyển hóa tẩy não được. Kết quả là hai khuynh hướng Phật học trên góc độ lịch sử, một bên thì quá đi cao, một bên thì đi quá thấp ở mức độ cái vỏ tín ngưỡng mà vốn không phải là quan trọng của đạo Phật, dẫn đến một kết quả là đạo Phật không tồn tại được sau một cái biến cố chính trị Hồi giáo có mặt tại đây, thì đạo Phật đã trở thành là một sự thay thế của Hồi giáo. Phương pháp mà truyền thông Phật pháp thứ hai là dựa trên cơ sở pháp môn, và sự biểu hiện của nó là các nghi thức hành trì. 20 bộ phái Phật giáo sau nhiều thế kỷ tồn tại đúc kết lại tại Trung Hoa là 10 tông phái, và khi nhập cảng Phật học từ Trung Quốc sang Nhật Bản thì ta có thêm 4 tông phái nữa, mà đỉnh cao và giá trị tuổi thọ về sự hiện hữu và phát triển của nó vẫn là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Tam Luận Tông, Pháp Hoa Tông là những tông mà chỉ đáp ứng cho giới trí thức thôi. Còn Thiền Tông á, là đáp ứng cho những thành phần mà việc sử dụng ngôn ngữ như là một thói quen của trí não để phá vỡ cái ma trận của ngôn ngữ đi vào trực tiếp tâm thức của con người, do đó chỉ là một thiểu số. Còn Tịnh Độ Tông đó, vốn ảnh hưởng của nền văn hóa bản địa và vay mượn các dữ liệu tôn giáo của Nho và Lão, đã có một cái mặt bằng và chỗ đứng bám rễ rất là sâu chắc ở trong đời sống quần chúng. Và Mật Tông đó, cũng chỉ là đáp ứng một thiểu số nhất định nào đó. Phương thức truyền thông Phật pháp trên nền tảng của pháp môn đó, thì ta thấy nó có một cái hay là người sơ phát tâm có thể đi vào rất nhanh, và sau một thời gian hành trì đó có thể có kết quả rất chóng, cho nên nó tạo một cái hấp lực mà việc truyền thông đó đạt được ở mức độ khá cao. Ta có thể hiểu pháp môn như là một loại chuyên khoa về một chuyên môn nhất định nào đó, cũng giống như ta chọn các dược chất ở trong chế độ ăn uống của mình. Ví dụ người thích trị bệnh theo phương pháp Osawa, cân bằng âm và dương trong cơ thể để loại trừ những cái chứng bệnh phát sinh từ âm bị giảm, hay là những chút phát sinh từ dương quá nhiều dẫn đến một trạng thái cân bằng sinh học trong cơ thể, thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi bởi cái hệ thống kháng thể quá cao, giúp cho người đó có thể đứng vững, mặc dù chủ nghĩa tiêu thụ trong tình huống này được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Thì việc tiếp thu dưỡng chất tâm linh theo pháp môn nó cũng diễn ra theo một cơ cấu tương tự, và dần dà nó được nâng cao, có giống như các cái loại trị liệu bệnh đó, với những dược chất được xem là có cái công năng trị bá bệnh. Ví dụ có một khoảng thời gian tại Việt Nam người ta sử dụng cây sống đời, rồi sau đó thấy không còn áp phê nữa thì đổi qua là xuyên tâm liên, rồi sau đó là canh dưỡng sinh, rồi sau đó là nước tiểu. Và bây giờ thì nó có phong trào là nha đam, rồi bây giờ đó là thuốc dưỡng sinh bằng những cái thực phẩm mà cái tinh hoa hội tụ dưỡng chất của nó đó có thể cung ứng và đảm bảo được sức khỏe của con người trong một thời gian nhất định khi sự tiêu thụ chúng được đưa vào trong cơ thể một cách có phương pháp. Ta phải hiểu rất rõ là cái cơ cấu hoạt động của lục phủ ngũ tạng, nó theo khái niệm ngũ ấm xí thạnh của Phật giáo Trung Quốc trên nền tảng của kinh điển A Hàm và Sanskrit, thì hầu như việc thuận với gan có thể tạo ra nghịch với những chi phần khác của cơ thể. Ví dụ như khi một bệnh nhân yếu gan, siêu vi gan A, B hoặc C hay là sơ gan, thì bệnh nhân nó sẽ được bác sĩ khích lệ là giảm một cách tối đa những cái chất khó tiêu hóa như là những cái loại thịt có màu đỏ nhiều và đặc biệt là thịt bò, vì chất sắt ở trong thực phẩm này quá cao làm cho gan y ạch không có tiêu thụ, dẫn đến những cái chứng bệnh bao tử và thận. Người ta khuyên các bệnh nhân đó phải sử dụng chuối sứ mỗi ngày như vậy khoảng 8 cho đến 10 trái, uống 3 lít nước thanh lọc gan, không sử dụng dầu mỡ và phải tập luyện theo một chế độ rất là nghiêm khắc. Rồi các loại nghêu sò, ốc hến, rau muống, rau dền đối với người ăn chay, măng, cà tím, cà pháo là phải tránh, thì việc hỗ trợ cho gan có thể hoạt động theo một cách thức mà nó có thể kéo dài thêm tuổi thọ của con người dài 3 tháng đến dài 3 năm là chuyện có thể thực hiện được. Nhưng nếu ta ăn quá nhiều chuối sứ vào đó mà không có vận động thì tinh bột sẽ được dư thừa, mà tinh bột là yếu tố tạo ra mỡ trong gan. Vì đó nó phát sinh ra những cái chứng bệnh khác. Cho nên một dưỡng chất không thể nào là dưỡng chất cho tất cả các chi phần lục phủ ngũ tạng của cơ thể. Ta có thể nói không có một dược chất nào có thể trị bá bệnh. Nếu ai tuyên bố điều đó thì ta biết rằng đó là một sự tuyên bố mà tính cách khích lệ, nếu không nói là quá cương điệu về tính năng dược chất của nó. Tương tự cũng như thế, bản chất của pháp môn là trị liệu ứng cơ. Trong xã hội nông nghiệp như là Việt Nam, con người chuyên lắm tay bùn mới có thể tạo ra chén của mình áo. Mà bây giờ khuyến khích họ ngồi thiền thì cái sự yên tĩnh của thân thông qua việc làm chủ được cái máy động của tâm sẽ làm cho họ dễ dàng rơi vào trạng thái hôn trầm và thùy miên. Do đó họ thích cái sự năng động qua kinh hành, lễ lại, niệm tụng, bái sám với những phương thức hành trì đi đứng nằm ngồi qua quay nghe về tế hạnh. Trong đó xã hội công nghiệp quá hiện đại ở những nước phương Tây đi trước về kinh tế so với Việt Nam, thì con người đó được sanh ra là được khích lệ vay mượn nợ. Cái văn hóa thiếu nợ này làm cho con người phải vác nó lên trên vai mình y hạch một cái đống gì đó, mà mỗi động tác đi làm cho họ mỏi mệt căng thẳng vô cùng, từ đó đẩy họ tới một cái quyết định không có sự lựa chọn là phải làm, và 12 con giáp trở thành là con trâu hết. Thì sau 10 năm, 20 năm mới có căn nhà, giải phóng được cái nợ nần của mình, và cái nền văn hóa đó tự động nó tạo cho người ta một thói quen của tự lập, tự lực. Và tự lập nhiều quá để giải phóng cái nợ cho nên bị căng thẳng. Do đó thiền, tứ niệm xứ, hít thở, quán niệm về thân, về tâm, về cảm xúc, về các ý tưởng thuộc về quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ trở thành là một nghệ thuật để giải phóng sự căng thẳng. Cho nên phương Tây tiếp nhận thiền và chủ nghĩa tự lực của Phật giáo một cách rất là thành công. Rất nhiều ngôi chùa Việt Nam ở tại hải ngoại bị thất bại về phương diện này là bởi vì nhập cản nguyên si nền Phật học Việt Nam trong một nước nông nghiệp qua những pháp môn như là tịnh độ và chủ trương về tha lực giảng sinh. Trong khi đó bối cảnh của nền văn hóa phương Tây nơi mà họ có mặt như là những thực tại tâm linh mới, nó tạo ra một cái cú sốc và mâu thuẫn nội tại rất là lớn, cho nên giới trẻ không cảm thấy rằng là mình có chỗ đứng ở trong cái nền sinh hoạt văn hóa tâm linh này. Dần dà rồi sau 10 năm, 20 năm trôi qua, thế hệ 1.5 và thứ hai trở đi sẽ không còn cảm thấy Phật pháp được nhập cảnh từ Việt Nam là hấp lực dưỡng dắt tâm linh cho bản thân mình. Cho nên 10 năm tới Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại sẽ phải đối diện với một cái khủng hoảng của pháp môn, mà nếu ta không kịp thời thay đổi và thích ứng thì quần chúng đến với đạo Phật sẽ không còn là bao nhiêu. Bản chất của pháp môn rất là hay, nhưng vì tinh tuyển hóa cho nên cả một hệ thống trên 300.000 bài kinh dài ngắn vừa của Đức Phật chỉ còn được lọc lại thông qua tứ niệm xứ hay là Bát Nhã Tâm Kinh và một số bài kinh hỗ trợ khác. Còn Tịnh Độ Tông thì còn có 3 bài kinh, gọn hơn là kinh A Di Đà, còn hơn nữa là Nam Mô A Di Đà Phật. Còn Mật Tông thì cũng còn vài bài kinh, gọn nữa Ummi Bát Bi Hum, Á Mi Bát Di Hồng hết. Như vậy là các cái loại bệnh tâm lý về lòng tham, lòng sân, lòng si và những cái bế tắc trong đời sống kinh tế, những cái căng thẳng trong một cái xã hội công nghiệp quá mà con người phải chạy đua với thời gian, không có thời giờ dành cho bản thân mình, vốn có thể nương vào rất nhiều bài kinh khác để giải phóng nỗi khổ niềm đau, thì lại không có cơ hội để được học thông qua các pháp môn với các nghi thức hành trì ở các chùa. Sự truyền thông Phật pháp như thế nó sẽ mất đi cái hiệu quả. Và do đó các nghi thức mới cần phải được hình thành. Nghi thức đại toàn của làng Mai dựa trên cái cơ cấu tâm lý văn hóa vừa nêu, cho nên sáng tụng 1-2 bài kinh khác nhau, chiều tụng 1-2 bài kinh khác nhau, 7 ngày như thế là thay đổi. Như vậy thực phẩm tâm linh đó được làm mới. Cái người ăn một cái dưỡng chất nào nhiều quá, dầu có nấu cao lương mỹ vị ngon cái nào đi nữa, vẫn tạo ra một cảm giác nhàm chán. Và khi nhàm chán rồi, cái tâm của hành giả sẽ bị chai, lúc đó dưỡng chất sẽ không được hấp thụ. Và thứ hai nữa, thường đó, cái gì thiếu nó sẽ được hấp thụ nhanh, cái gì dư đó nó sẽ dẫn tới những cái tình trạng là bị gọi là chững trở lại. Thì đối với dưỡng chất tâm linh, chúng con nghĩ rằng nó cũng diễn ra theo một cơ cấu tương tự thôi. Phương pháp và truyền thông Phật pháp thứ ba là diễn đạt Phật học thông qua các chuyên đề. Mà bản chất của chuyên đề nó phải thích ứng với tính lứa tuổi và giới tính. Trong một đạo tràng mà hành giả có mặt tham dự khóa tu đó toàn là những người nữ lớn tuổi, mà về phân tích về tự lực hay là những phương pháp thiền có lẽ nó không thích hợp lắm. Nếu đối tượng của pháp hội đó toàn là trẻ em, thanh thiếu niên mà ta giảng về Bồ Tát Đạo, về Phật Thừa, thì e rằng là các em sẽ bị dội ngược liền, vì cái gu tâm linh của các em nó không phải ở mức độ này. Thế nào là niềm vui, thế nào cái cơ sở để có thể dấn thân vừa học vừa làm vừa định hướng tương lai, tìm những cái bài kinh nào để hỗ trợ cho cái định hướng đó, thì các em sẽ tiếp nhận rất là nhanh. Chẳng hạn như là kinh Hiền Nhân hay là kinh Phước Đức hoặc là kinh Thiện Sinh thì có lẽ là nó sẽ thích hợp hơn. Như vậy việc triển khai truyền thông Phật pháp thông qua các chuyên đề mà tính thích ứng của nó về lứa tuổi và giới tính là một điều mà ta không thể nào bỏ qua. Cho nên trước khi đến với pháp hội đó, ta phải hỏi và nhờ các vị trụ trì tư vấn cái gu tâm linh tại địa phương trong tình huống này là cái gì, để việc truyền đạt không tạo ra cảm giác nhàm chán vì một phương pháp hay là một đề tài nào đó giàu có hấp dẫn, mà nếu đã đưa các vị pháp sư khác triển khai rồi thì việc lặp lại sẽ tạo ra cảm giác không còn hứng thú để tiếp nhận nữa. Ba phương diện về phương pháp tiếp cận truyền thông Phật pháp như vừa nêu có những cái sở trường và sở đoạn của nó, như chúng con vừa nêu ra một cách rất là khái quát. Việc suy nghĩ về nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những cái gu mới, mà nội dung của nó đó vẫn còn được giữ nguyên. Còn cách thức á, thể hiện làm sao cho người nghe cảm thấy lúc nào cũng làm mới cả thì ta mới có thể thành công. Sau khi đánh giá phương pháp, chúng con xin nêu ra về cái vấn đề phương pháp tâm lý trong truyền thông Phật pháp đối với người xuất gia và đối với người tại gia. Cái gu tâm linh của hai thành phần này là hoàn toàn khác nhau. Nếu ta dở lại từng trang kinh Pali và các bản kinh Đại Thừa, mặc dầu cái cơ cấu biên tập kinh điển khi nó được hình thành trong quá trình biên tập đó dựa trên hoặc là cái tính số trang dài và ngắn, như là trường bộ những bài kinh dài, trung bộ những bài kinh dừa, tiểu bộ những bài kinh theo chuyên đề. Tương ưng thì những bài kinh về nhóm chủ đề. Tăng chi là những bài kinh dựa vào cơ sở pháp số. Thì ta thấy là cái mô thức phân loại các bản kinh ở trong kinh điển Đại Thừa là dựa vào cái bản chất loại hình văn học, nội dung của nó, đi một cách rất là chuyên sâu trên nền tảng của ngôn ngữ phân tích. Và do vậy cái vấn đề mà tiếp cận với tựa của bài kinh không đã gợi lại chúng ta về phương thức hành trì rồi. Nó đã có một định hướng như là một hệ quy chiếu. Trong khi đó ta không thể tìm thấy cái phương pháp tiếp cận tương tự ở trong kinh điển vốn đặt nặng về phương pháp là mô tả ở mức độ đơn giản trong kinh Tạng Pali và A Hàm. Do đó khi truyền thông Phật pháp ta phải nhấn mạnh đến góc độ tâm lý. Mà bản chất của góc độ tâm lý đó, nó phải được hiểu là những cái gì hết sức là cụ thể, tạo ra một ấn tượng khó quên với những cái phương tiện hỗ trợ hình dung. Và hầu như là không có bài kinh nào mà Đức Phật không sử dụng nghệ thuật ẩn dụ, rồi các ngụ ngôn, các hình ảnh, những cái câu chuyện dân gian. Hầu như bất cứ một dữ liệu nào trong đời sống thường nhật đều có thể trở thành một công cụ để Đức Phật sử dụng phục vụ cho việc truyền thông Phật pháp. Cái thành công của Ngài này nằm ở điểm này, bởi vì trước khi là một hành giả tâm linh, với tư cách là một Đông Cung Thái Tử, Ngài đã học rất nhiều môn học, ngành nghề khác nhau. Cho nên dữ liệu đó, nó trở thành là một cái phương tiện được Ngài sử dụng để truyền thông Phật pháp. Và do vậy các tổ của chúng ta trong thời kỳ Phật giáo Đại Thừa hưng thịnh đã chủ sướng về ngũ minh. Mà việc lão thông về một trong năm lĩnh vực này hay là cả năm đó sẽ làm cho chúng ta tiếp xúc với mọi thành phần ở trong xã hội một cách thành công. Thế giới trí thức và giới trẻ ngày nay đang còn xa lạ và ngỡ ngàng về Phật pháp là bởi vì ta quá đặt nặng sự truyền thông về pháp môn thông qua các nghi thức tụng niệm, mà dấu ấn của nó là tín ngưỡng. Mà trong số đó ta vay mượn quá nhiều các dữ liệu, hay là ta nhập cản lậu từ Nho giáo, Khổng giáo và dân gian, đã làm một cái rào cản rất căn bản cho giới trí thức và giới trẻ cảm thấy là Phật pháp không hợp với mình. Cho nên hạt kim cương ở trong viện bảo tàng tâm thức của họ vẫn còn nằm y nguyên, không khai thác được. Đề cập đến vấn đề tâm lý, ta phải thấy là cái nhu cầu triển khai các chuyên đề đi về xã hội, tâm sinh lý của con người đó, hay nói cách khác là nhân thừa và thiên thừa, vốn được Phật giáo Đại Thừa chúng ta quan niệm như là những phương pháp sơ cơ hay là cái vỏ cây của Phật pháp, rồi chúng ta không quan trọng đến độ ta phớt lờ và bỏ quên chúng. Cho nên quần chúng Phật tử của ta đã được tiếp nhận cái gu tâm linh như người xuất gia là hướng đến con đường giải thoát. Mà nếu phân tích về bản chất kinh điển và đối tượng đương cơ pháp hội của các bài kinh được Đức Phật thuyết giảng thì hầu như ta đi lạc hướng rồi. Đối với người xuất gia thì Phật nói con đường giải thoát, vì trọng tâm và sự khác biệt trở thành đặc biệt của người xuất gia là nằm ở điểm này. Cho nên Đức Phật mới dạy chuyển hóa năng lượng tính dục mà người tại gia được quyền hưởng nó như một khế ước hôn nhân xã hội hợp pháp. Người tại gia được Đức Phật dạy trong các bản kinh là thiết lập hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội, nhưng không được quyền đắm nhiễm trên chủ nghĩa hưởng thụ từ những gì chúng ta tạo ra một cách hợp pháp. Ta nhiệt tình đến độ ta truyền cái gu tâm linh đó cho người tại gia, cho nên sau một thời gian rất nhiều người tại gia đang có năng lực dấn thân xã hội trở thành những người buông hết mọi thứ và muốn giải thoát mà thôi. Đạo Phật đưa ra hai cái gu. Và nếu ai không còn cảm giác rằng cái gu tâm linh của tại gia trên việc hưởng thụ phước báo là hấp dẫn nữa thì họ được khích lệ trở thành người xuất gia. Và hai cái gu này phải được phát triển một cách song hành. Dĩ nhiên phần xuất gia chỉ là 1%, thậm chí là 0% mà thôi. Do đó việc truyền thông Phật pháp phải đi vào các góc độ tâm lý, xã hội và gia đình, thì giới trẻ và giới trí thức sẽ đến với chúng ta rất là nhiều. Sau thời gian nhỏ chúng con làm một thống kê xã hội học về pháp thoại thì thấy rằng là các bài kinh Đại Thừa hầu như là số lượng người đến nghe giảng ngày càng ít. Các bài kinh Nikaya, đặc biệt là Trung bộ và Trường bộ, số lượng người đi nghe giảng đông hơn. Các pháp hội nào triển khai về chuyên đề Phật học thì nó khá hơn chút xíu. Còn đi vào các vấn đề như là tình yêu, hạnh phúc gia đình, các vấn đề mà xã hội đang quan tâm như là thề tính của vấn đề đó, thì hầu như là đón nhận được sự quan tâm theo dõi một cách rất là đông. Chúng tôi cũng làm một thống kê nhỏ các cái chủ đề pháp thoại ở chùa Hoằng Pháp. Thì những cái bài kinh hay là những cái bài quá chuyên sâu về Tịnh Độ Tông đó, thì số lượng người nghe mặc dầu có lựa chọn không lựa chọn cũng chừng đó, nhưng số lượng đĩa được thỉnh về đó nó có một mức rất là giới hạn. Còn những đề tài nói về gia đình đó, nó có thể được phát hành trong vòng một vài tháng là 30.000 đĩa. Số lượng quần chúng thỉnh về ấn tống một cách tình nguyện không có thống kê đó thì ta không có đông đo tính đếm được. Ví dụ những bài giảng như là Bến Yêu Thương của thầy Trí Chơn hiện nay được xem là đỉnh cao nhất của năm 2008. Còn năm 2007 đó, thì cái bài giảng Bóng Hay của thầy Thiện Thuận được xem là đỉnh cao nhất. 2006 là cái bài Tình Người của Thượng Tọa Viên Trí được xem là thu hút nhất. Đó là những cái đề tài mà nó đi về cái tâm lý xã hội và gia đình, cái mà ta thường gọi là sơ cơ của nhân thừa và xã hội cuộc đời với người tại gia, chừng đó là đủ rồi. Người xuất gia thì ta cần đến cái gu tâm linh cao hơn, các kinh điển đại thừa, các bản luận cần phải được phân tích. Bởi vì nếu ta triển khai cùng một cái gu như là người tại gia, cái đó họ đã học qua rất nhiều và ngay lúc mới phát tâm đã từng trải nghiệm rồi, cho nên nó không còn hấp lực nữa. Do đó ta phải thấy bản chất hai cái gu tâm lý này khác nhau, thì việc chọn chủ đề cho những đạo tràng, cho những khóa tu, cho những cái thức hành trì phải hết sức là tinh tế thì hiệu quả truyền thông Phật pháp mới cao. Từ cái gu này chúng con xin nêu ra cái bản chất của giáo dục tâm lý ở trong truyền thông Phật pháp phải đảm bảo được ba yếu tố. Thứ nhất là khế lý, tức là có xào nấu cỡ gì đi nữa thì bản chất chân lý của tứ diệu đế, vô ngã, dương khể cần phải được tôn trọng một cách tuyệt đối. Không có pháp môn nào từ truyền thống lịch sử mấy ngàn năm trước và bây giờ được quyền tách ly và phản bội lại lý tưởng vừa nêu. Ta có thể dùng ngôn ngữ rất là mới nhưng nó phải minh họa để giải thích những vấn đề mà Đức Phật xem như là bản chất chân lý siêu việt thời gian. Điều thứ hai là tính khế cơ đó buộc chúng ta phải hiểu được cái gu tâm lý của người thưởng thức và cái bối cảnh văn hóa để dẫn đến việc chọn lựa ngôn ngữ và cái cách thức diễn đạt minh họa như thế nào để cho việc thích hợp dẫn đến sự hành trì đạt được mức độ cao nhất của nó. Thứ ba, ta phải dùng cái sự hiểu biết của người nghe làm cái gu để đông đo tính điếm cái dữ liệu và nghệ thuật truyền thông của mình. Thỉnh thoảng các vị pháp sư của chúng ta sai mê với Phật pháp và lấy cái gu của mình để truyền đạt, cho nên người nghe ngơ ngác không cảm nhận được. Nhưng nó cũng có cái chỗ để an ủi lại, bởi vì ngày nay đó các pháp hội được ghi hình và được lưu thông dưới dạng thức là VCD, DVD hay là MP3 trên các trang web v.v. thì đương cơ pháp hội đó có thể bị lạc lõng trong thế giới quá cao không hợp gu với mình, nhưng những người cùng hợp gu với cái phong cách diễn đạt này sẽ tìm đến và chọn lựa để về và nghe. Do đó ta vẫn còn có chỗ đối tượng được phục vụ sau khi pháp hội đó đã được kết thúc. Cho nên chúng con rất là tha thiết và mong chư tôn đức lãnh đạo các ban trị sự tỉnh thành và các ban hoằng pháp đó nên dành dụm một số vốn căn bản để mua các máy quay phim và thâu âm thanh. Mỗi bài pháp thoại đều được thâu dựng thành đĩa phổ biến, bởi vì không mấy người có cơ hội nghe trực tiếp chúng ta giảng, và các dấu ấn này nó thay thế cho chúng ta và làm cho nghệ thuật truyền thông vẫn được siêu việt thời gian, siêu việt không gian, thì lệ lạc cho quần chúng Phật tử miền Bắc là rất là lớn. Phần lớn các cái giảng đường miền Bắc á, là mới được hình thành gần đây. Chùa Bằng A là cái điểm mà ta có thể nói rằng có giảng đường khá lớn, sau Thiền viện Trung Phúc thôi. Thì đây là hai cái điểm tạo giảng đường tiêu chuẩn để cho quần chúng có thể, ngoài việc tiếp xúc với tín ngưỡng Phật Pháp, có thể có cơ hội để hưởng được cái lớp kim cương rất quan trọng. Khi mà người nghe cảm nhận được từ việc truyền thông Phật Pháp, hiểu bằng cái gu, nhận thức, tâm lý của bản thân mình, thì cái cảm giác nhàm chán sẽ không có xuất hiện. Bằng không ở trên giảng, ở dưới tâm đắc gật đầu, nhưng mà con mắt thì mở không lên nổi. Thì cái sự gật đầu đó là một dấu hiệu đèn vàng báo động chúng ta là cần phải thay đổi cái gu. Bằng không á, đèn đỏ sẽ bật lên, tất cả mọi người nếu không đi ra thì ngồi lại và nhập vào ngũ thiền. Ta có thể chia cái gu của người tại gia thành hai dạng, đó là người bình dân chiếm là đại đa số ở trong số lượng tín đồ trong nước cũng như ngoài nước, Phật giáo Việt Nam cũng như là Phật giáo toàn cầu. Trong 6 năm có mặt tham dự nhiều hội thảo Phật giáo quốc tế và nhiều tổ chức Phật giáo trên thế giới, chúng con may mắn là tiếp xúc được và giao lưu được với nhiều tổ chức tông môn pháp phái khác nhau. Và nhận xét của chúng con là Phật giáo toàn cầu cũng không khá hơn gì Phật giáo Việt Nam, chỉ mới tiếp nhận được thành phần già, bệnh, tội và chết. Bởi vì cái nghi thức của mình á, nghi thức sám hối, lưu hoàng sám, từ bi thị sám, sám hối sáu căn, sám hối hồng danh, sám hối ngũ bách danh, sám hối tam thiên Phật, sám hối vạn Phật, hầu như ai cũng nghĩ mình có tội tới và cứ thực tập như thế, dĩ nhiên vẫn học được cái nhân quả để huấn luyện đời sống đạo đức và hành vi. Nhưng mà làm cho người ta có vẻ là không còn muốn làm gì nữa, vì làm cái gì cũng thấy có tội. Còn kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng gần như là dành cho người chết rồi. Còn kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người bệnh, già, bệnh, chết, tội, giới trẻ không thấy có bài kinh nào hết. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại, để làm sao để cái gu truyền thông của chúng ta làm cho người đó có cảm giác là khi mà nghe là nắm bắt được cái phương pháp để giải quyết các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Rất nhiều người trong chúng ta, mỗi khi Phật tử bị khổ và đau, chẳng hạn như thất tình, tới nhờ nhà sư tư vấn, nhà sư nói thôi, ráng về niệm Phật đi, Phật sẽ gia hộ, chồng bà sẽ quay về thôi, quay sao nổi. Cái người tình mới hấp dẫn hơn Phật gấp trăm lần, hấp dẫn hơn bà vợ đang có nhiều lần. Ăn trả, mặc dù là ăn thêm thôi, nhưng mà nó phát xuất từ sự gọi là khao khát, cho nên sự nhiễm đấm nó mạnh hơn. Cái dịch vị của tham ái tiết ra trong tình huống này nó cao hơn rất nhiều lần so với cái gu bình thường. Do đó ta phải giải tứ diệu đế để phân tích lý do tại sao người chồng đi tìm một người tình. Thì có thể rất nhiều bà vợ sau khi trở thành vợ và chồng với nhau rồi, không còn nghĩ màng đến cái chuyện là phải làm hài lòng lẫn nhau như còn lúc là tình yêu. Các bà lê xê, lê mê, rồi nghĩ rằng là thôi mình ở đâu còn đó, không mắc đâu mà sợ. Có nhiều bà quát tháo chồng, sai sử chồng như là sư tử Hà Đông. Các ông chồng sợ vợ, mặc dầu cảm thấy là ngoan ngoãn nghe theo, nhưng mà ra bên ngoài tiếp xúc với thư ký riêng của mình, dạ bẩm trình thưa, cảm thấy là mình là một đấng nam nhi chi chí, rộng lượng, nâng đỡ, che chở. Cho nên nó khích lệ, nó tác động vào cái tôi của người nam, và người nam cảm thấy là gần thành phần này có vẻ mình có giá trị hơn. Nếu cái chuyện ngoại tình phát xuất từ cái gu tâm lý va chạm với cái tôi mà mình muốn chứng tỏ mình là một gia trưởng mà không được ở trong nhà, thì ta phải thể hiện rất khôn ngoan, hơn ông chồng một cái đầu nhưng giả vờ kém hơn ông ta một cái đầu, thì ta mới lãnh đạo ông mà ông không bị mặc cảm để đi tìm một người khác. Đó là nhân quả của tứ diệu đế, Đức Phật dạy rất rõ. Ta cứ đến trao cho họ cái gu pháp môn, niệm Phật đi, ngồi thiền đi, hít thở đi, trì chú đi, mọi thứ sẽ được bình an vô sự, đâu có dễ dàng như thế. Nếu như thế là một kết quả, thì có lẽ Đức Phật đâu mất 49 năm đi ròng rã, thuyết giảng biết bao nhiêu bài kinh. Cho nên giải quyết mọi vấn đề nhân sinh phải dựa trên nhân quả. Và phải thấy rất rõ, chánh nhân và duyên nhân đóng đến 80%, còn cái hỗ trợ nhân của quá khứ tối đa là 20% thôi. Phải giải quyết vấn đề ở hiện tại này thì ta sẽ gây dựng lại, cho nên cái gu đó nó phải thích hợp. Như vậy, đối với thế giới bình dân thì ngôn ngữ ta phải hiểu rằng là bình dị, giản dị, bởi vì phần lớn họ là dân quê mùa, chất phác, ít học, kém nghe. Mà ta nói bằng ngôn ngữ thuật ngữ Phật học, họ nghe giống như là đang ở trên mây, trên trời. Và do đó họ chỉ nghĩ tưởng rằng Phật là linh thiêng, Phật là thượng đế, các Bồ Tát là các thần linh, có thể gia trì, hộ vệ, bảo vệ, hộ niệm cho chúng ta được tai qua nạn, khỏi hạnh phúc, bình an, giàu to phú quý là hết. Cho nên dầu có mặt ở trong chùa với những khóa tu vài chục năm mà cái mức độ tâm linh cũng chừng đó thôi, chứ không có tiến xa thêm một bước nào nữa. Đối với thành phần tri thức đó, thì ta thấy là cái việc thỏa mãn kiến thức đó là một nhu cầu. Cái gì phải logic, phải khoa học, phải có thể lý luận và lý giải được thì họ mới theo. Mà đến với chúng ta bằng những phương pháp tranh luận có thể thỉnh thoảng làm cho chư vị pháp sư cảm thấy không hài lòng. Và ta nghĩ rằng là người này đến với ta bằng cái ổ khóa tri thức của họ, cho nên đóng bít hết lại, không có một cái chỗ nào để ta rót nước Phật pháp làm cho họ có thể cảm nhận được mà chuyển hóa. Cho nên ta phớt lờ làm lơ, vì ngồi tâm sự giải bài chia sẻ với họ mất nhiều thời gian quá. Đến với quần chúng bình dân có vẻ dễ dàng hơn, nói gì họ nghe đó, hướng dẫn gì họ thực tập đó. Mà nếu ta có cảm giác như thế thì ta sẽ đánh mất cơ hội để đưa giới trí thức vào trong cửa ngõ của Phật pháp. Đó là một sự tổn thất. Trí tuệ có năng lực phá si ám và những lý luận vô logic đó mới có đủ cái sức thuyết phục những người này theo. Cho nên dần dà muốn phát triển Phật giáo, ta phải chia ra các cái đạo tràng khác nhau. Đạo tràng của những người lớn tuổi, ta phải có cái giờ khóa sinh hoạt với chương trình riêng. Đạo tràng cho các thanh niên với hình thức là các câu lạc bộ, chẳng hạn như chùa Quán Sứ được thành lập trong 8 tháng nay, thì ta phải truyền đạt những góc độ mà khích lệ được cái tính lý tưởng, những cái tiềm năng, những sự sáng tạo, cái tinh thần tự lực và vươn lên với những vai trò đóng góp dấn thân, thì họ sẽ cảm thấy đạo Phật là điểm tựa tâm linh và sự lựa chọn không thể nào không có. Còn đối với tuổi ấu niên đó, thì ta phải có những cái sinh hoạt bằng hình ảnh, bằng kể chuyện, bằng ca múa sướng hát, bằng đố vui, bằng những trò chơi, thì ta mới giữ chân được họ ở trong các chùa. Và đối với thành phần trí thức, những người đang tìm hiểu đạo Phật, thì ta phải có những trình trường sinh hoạt phải là hoàn toàn khác mới đáp ứng được. Bản chất của nội dung truyền thông ở trong Phật học đó, thì ta đừng quá tự hào hãnh diện về cái ưu thế minh triết của Phật pháp, và nghĩ rằng là triết lý sâu xa của nhà Phật sẽ không bao giờ bị hủy hoại. Ai hãnh diện tự hào và ngủ quanh như thế thì đạo Phật sẽ cúng dường không đốt nhang cho các tôn giáo khác, các thành phần Phật tử và những người chưa biết đến đạo trở thành những tín đồ mới. Thống kê của xã hội học tôn giáo ngày nay cho biết, cứ một ngày trôi qua tại Trung Quốc 30.000 người bỏ đạo đi theo Tin Lành và Thiên Chúa giáo. Tin Lành đã có mặt ở các nước châu Á với những phương thức làm đạo mới, và tác phẩm chuẩn bị cho ngày tàn của Phật giáo đã phát thảo ra một kế hoạch làm thế nào để hủy hoại đạo Phật thông qua các nghệ thuật truyền thông mới, vay mượn văn hóa, phong tục, tập quán, kinh điển, ngôn ngữ của đạo Phật là một công cụ để truyền thông thần học. Dần dà rồi chúng ta sẽ thấy các tôn giáo không còn dùng ngôn ngữ Thiên Chúa bác ái nữa, mà là Thiên Chúa từ bi. Như vậy, người Phật tử hoặc là những người có thiện cảm với Phật giáo không có cảm giác rằng đây là một đạo ngoại lai như trước đây ta đã từng hiểu. Thiên Chúa cũng từ bi như Bồ Tát Quan Thế Âm vào chùa nghe tiếng chuông tiếng mõ bon bon bon, tóc tóc tóc, muốn tù rụt tù rị chết luôn để giảng sanh, không hấp dẫn. Vào Thiên Chúa Từ Bi thì có vẻ hấp dẫn hơn, được vui chơi giải trí tình yêu, thậm chí là có uống, được phép uống bia nhảy đầm vân vân. Linh mục cũng như thế, mục sư cũng như thế. Các ngôi nhà thờ mới sau cộng đồng Vatican II từ năm 1963 đã được khích lệ xây dựng bằng kiến trúc văn hóa bản địa và tôn giáo nơi mà nó có mặt như là một thực tại mới. Vì vậy về phương diện hình thức, quần chúng địa phương sẽ không còn có cảm giác xa lạ nữa với một cái đạo ngoại lai, và tiếp nhận tôn giáo này như chính là đạo Phật. Ta thấy các hình thức áo lễ của các linh mục bây giờ cũng có áo vàng, các vị đó cũng bắt đầu chắp tay, và Tứ Diệu Đế đã được vay mượn rất là hiệu quả. Khổ Đế được xem là nỗi khổ niềm đau, họ mô tả cái khổ đau còn hấp dẫn hơn các nhà sư mình. Tập Đế là những nguyên nhân lòng tham, lòng sân, lòng si, bản thân mình hay là người, tập thể, cá thể, biệt hay là cộng. Họ cũng nói phớt lờ, nhưng cái vấn đề chính là thiếu niềm tin với Thượng Đế về phương diện cứu chuộc, cho nên lẳng đặng trong khổ và đau dưới mái trời lồng động, thưa mà chẳng loạt. Còn Diệt Đế thay vì ta nói là cái an vui hạnh phúc niết bàn như là kết quả tất yếu của sự tu tập chuyển hóa tâm thức, thì nó đó là sự hợp nhất với Chúa, được hưởng nhân đức Chúa, niềm an vui bình an, được Chúa xem là con chiên ở trong đàn. Và cái phương pháp thay vì là bát chánh đạo thì đó là giao khoán niềm tin vào Chúa. Phương pháp Tứ Diệu Đế này đã được các tôn giáo khác vay mượn khá lòng, và do đó ta không nên quá hãnh diện tự hào về ưu thế minh triết của nhà Phật, mà phải không ngừng cập nhật các phương pháp làm đạo mà nội dung của chúng ta không cần phải thay đổi, thì ta mới có thể ngăn chặn được cái làn sóng ở các nước châu Á do vì cái thiếu hụt về kinh tế với những cái hỗ trợ thông qua các phương tiện, thông qua tiến trức xã hội, hoặc là qua những cái biến cố trong cuộc đời, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, vân vân. Tiếp nhận cái đó với những cái tính điều kiện, và do đó sau thời gian họ đã trở thành các tín đồ mới. Con đường nhập thế Phật giáo đã được nêu ra trong khóa huấn luyện này với một cái biểu ngữ ở phía trước chùa Bằng: vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, thuyết pháp Như Lai. Và ở đây rõ ràng là mục tiêu chính yếu là hoằng dương chính pháp lệ lạc quần sinh. Thì lúc đó đó, ánh sáng và mặt trời Phật pháp sẽ thường chiếu khắp mọi nơi, pháp luân sẽ được vận chuyển khắp mọi ngõ. Nhưng rất tiếc bây giờ cái tinh thần dấn thân và cái chủ đích cũng như là các cái khích lệ về tinh thần dấn thân như thế đã chưa được đặt ra như là một chiến lược để duy trì sự tồn tại của đạo Phật nhằm đáp ứng cái việc phổ độ chúng sinh như lý tưởng mà Đức Phật đã nêu ra từ lúc đạo Phật có mặt trên dương thế này. Do đó ta phải làm sao gây một cái hứng khởi và rung cảm tâm thức cho người tu học, thì người đó mới có thể cảm thấy rằng đây là một sự lựa chọn không sai lầm. Dưới nhiều sức ép, với bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thuận hay người là nghịch, thì người ta vẫn thấy rằng đó là một nhu cầu không thể thiếu và không bao giờ bỏ qua. Thống kê xã hội học về việc cải đạo của người Phật tử ở giai đoạn sau năm 75, thì tiến trình vượt biên đi tìm những cái phương tiện để sống thoải mái hơn, tự do hơn, vân vân, hay là đầy đủ hơn về vật chất, đã làm cho rất nhiều người đã không còn giữ vững mình là một người Phật tử nữa. Bởi vì các cơ quan và tổ chức của các tôn giáo khác đã dấn thân nhập thế rất nhiều và truyền thông tin mừng của họ với hình thức là gõ cửa đến tận nhà. Lúc đầu ta có thể không thích, nhưng mà cái nhiệt tình của họ nhiều quá là chúng ta phải suy nghĩ lại. Mà con người luôn luôn có cái cảm tình trong cái ân nghĩa với nhau, cho nên sau khi tiếp nhận được những sự hỗ trợ về vật chất rồi đó, được định cư sớm hơn, nghề nghiệp ổn định hơn, các hỗ trợ vật chất để thăng hoa trong cuộc đời nhiều quá đến độ làm cho chúng ta nghĩ rằng nếu ta không bỏ tôn giáo gốc để đi theo là một sự thiếu sót hay là vô ơn và bội nghĩa. Chúng tôi có tiếp xúc một gia đình Phật tử ở tại Pennsylvania. Chín thành viên đều là Phật tử thường thành. Bà mẹ 80 tuổi cũng là Phật tử. Và trong đó có một người được giúp đỡ bởi các tổ chức tin lành nhiều quá, cho nên bây giờ đã không còn và không cảm thấy hứng thú khi đi chùa nữa. Cho nên hàng tuần anh đến nhà thờ tin lành để sinh hoạt. Khi nghe chúng con có mặt tại thuyết pháp tại đây, thì gia đình đã mời anh tới để tâm sự và giải bài. Được hỏi, anh trả lời: vào nhà thờ tin lành để sinh hoạt, tôi không học được gì so với những minh triết mà Đức Phật đã dạy trong kinh, nhưng ít ra nó có một sự hứng thú, có một cái niềm vui của giới trẻ. Còn vào chùa gõ mõ tụng kinh, quỳ gối lễ lại, thấy cái vẻ nó mỏi mệt quá. Cho nên ta phải tách rời cái sinh hoạt lứa tuổi để ta chăm sóc đúng với cái gu mà họ đang cần. Bằng không, các biến cố trong cuộc đời đó làm cho họ sẽ bị mất đi cái nền tảng và không còn cái sự hấp dẫn nữa. Thì lúc đó dầu ta có đem đến Phật pháp cao siêu huyền diệu cho họ, nhưng họ vẫn khước từ. Cũng giống như là hệ thống miễn nhiễm và kháng thể đã không còn đủ sức, thì những cái gì tốt bên trong sẽ không thể nào được bảo vệ, và sự nhập cản của những loại bệnh tật mới bởi các nền văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán sẽ ngự trị mới. Dầu cho cơ chế loại trừ đẩy ra bên ngoài cỡ nào đi nữa, nó vẫn không áp phê. Trong việc truyền giới pháp cho người tại gia, chúng con nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải có nhu cầu làm mới. Bởi vì chúng ta truyền bằng cái ngôn ngữ chữ Hán mà người nghe chẳng hiểu chi hết á. Cho nên khi tiếp nhận ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức á, họ không có rung động. Rồi có người may mắn á, thì được đến các giảng đường để nghe giảng, là từ từ thấm thía dần dần trụ lại trong Phật pháp. Còn phần lớn con đường đến với đạo Phật là thông qua lễ tang của một người thân. Rồi các nghi thức tụng niệm của chúng ta cũng toàn là bằng chữ Hán không, cho nên họ không cảm nhận được. Mà nếu có chăng thì toàn là góc độ của tín ngưỡng. Cho nên độ áp phê đó, nó không làm cho họ giữ lâu với con đường tâm linh của chúng ta. Nhật Bản và Triều Tiên hiện nay đang phải đối diện trước cái khủng hoảng bỏ đạo của người Phật tử. Và người ta phải nói đồn đại với nhau rằng là đám cưới thì đến nhà thờ hấp dẫn, đám ma thì đến chùa có vẻ nó có hậu. Một cái xác chết và được cả mấy chục thầy, mấy chục sư cô chăm sóc lắm. Còn hầu như là ta bỏ rơi ấu niên, thiếu niên, thanh niên, mà sự đóng góp của họ trong mấy chục năm đó, nó có ý nghĩa quan trọng và định hướng hạnh phúc tương lai cho mình và tha nhân, thì không được chúng ta quan tâm đến. Đó là một sự tổn thất rất lớn. Nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi. Tiếp nối sự nghiệp hành đạo của Phật thì truyền thông á, với mục đích là mang lại sự an lạc, phải làm sao cho người ta cảm thấy là việc vắng mặt cái gu tâm linh của đạo Phật á, làm cho họ cảm thấy là thiếu vắng, chưa từng thấy trong cuộc đời. Cho nên cứ đến ngày sinh hoạt hàng tuần hoặc là định kỳ, không có mặt là không được. Ta phải tạo ra một cái chất nghiện, mà nghiện về tâm linh thì không có bị phản ứng phụ đâu. Có lần chúng con học với Hòa Thượng Huệ Hưng, trưởng ban tăng sự của giáo hội trong những nhiệm kỳ đầu vào năm 84-85. Hòa Thượng dạy luôn luôn dẫn chúng phân tích bằng những cái câu chuyện Tam Quốc Chí hay là những cái chuyện Lâm Ly Bi Đát của Kim Dung về võ thuật. Dĩ nhiên là các chú tiểu vào chùa đó ít nhiều gì cũng thích thú những cái gu này. Cho nên khi truyền Phật pháp bằng những cái phân tích như thế là chúng ta cảm nhận sáng mắt rất là nhanh, lúc đó có buồn ngủ cũng không dám ngủ. Người ta có thể quên ăn bỏ ngủ khi xem chuyện kiếm hiệp mà. Mà nếu ta trao được một cái gu hợp với căn tính của họ, đến độ đó họ nghe hoài, cái giờ bấm chuông reng rồi mà họ không muốn để ý tới nữa, thì ta mới thật sự là thành công. Còn chưa reng mà ta đã bỏ tập, bỏ viết vào bên trong rồi là biết mình thua rồi đó. Vậy Hòa Thượng cũng dạy như thế này. Lúc đó Hòa Thượng Trí Quảng còn là một thượng tọa, trưởng ban Hòa Pháp. Hòa Thượng nói là thượng tọa Trí Quảng đi giảng bất cứ ở đạo tràng nào về đều nghe lại ít nhất là một lần. Ngay cả một đề tài giảng 5 lần 7 lượt như thế cũng nghe lại để rút tỉa ra từ nào dư, từ nào thiếu. Trong việc truyền thông như thế có khéo chưa? Căn tính của chúng sinh ở trong pháp hội đó có được thích hợp chưa? Và do vậy ta rút được kinh nghiệm và những bài pháp hội sau tránh được tình trạng trung lập, và hiệu quả truyền thông mới thật sự là cao. Chúng còn cho rằng là những cái kinh nghiệm mặc dù rất là đơn sơ như thế nhưng là lại có cái giá trị tư duy và tham khảo, nếu ta quan trọng về cái tính giá trị của truyền thông hơn là ta chỉ đơn thuần về số lượng truyền thông qua các số lượng các bài pháp hội ở các giảng đường mà thôi. Và do vậy đó, ngoài cái phương pháp, nội dung, tuệ giác và những cái gì an lạc, thì ta cũng cần phải nhắm đến cái chủ đích làm thế nào để người tiếp thu các nội dung truyền thông Phật pháp của chúng ta không phải để tích tập kiến thức. Mặc dầu đối với giới trí thức đi nữa thì ta cũng phải biết rằng là tri thức chỉ là một cái bước đi ban đầu chứ không phải là toàn thể con đường tâm linh của nhà Phật. Làm sao sau khi tiếp nhận rồi đó, nội dung Phật pháp đó sẽ được tiêu hóa trở thành máu huyết xương sự sống của người nghe, thì đạo Phật nó sẽ chói sáng và chính những người đó sẽ trở thành là những minh họa của Phật pháp trên cõi đời này, rất là ấn tượng và có giá trị. Chúng con xin kết thúc tại đây và chân thành cảm ơn Thượng tọa trưởng ban Hoằng pháp đã thương tưởng với những ưu ái cho phép chúng con là một vị nhỏ nhất có được cơ hội để chia sẻ với những vị tôn túc tại đây. Và chân thành cầu nguyện chư tôn đức với lý tưởng và phương pháp làm đạo, nhất là truyền thông mới đó, có thể gây một cái hứng thú cho quần chúng mà thay chúng con là người Phật tử miền Bắc đó, trong giai đoạn này đó đang gặp phải rất nhiều sự thiệt thòi. Mặc dù nó có thể cảm thông được là vì khi ta tái thiết lại cái sự phục hưng của Phật giáo thì điều đầu tiên là cơ sở vật chất, cái không gian tâm linh đó phải được chăm sóc đọc, sau đó đến con người. Cho nên vì đầu tư cái nền tảng căn bản nhất này mà trong thời gian chờ đợi cho được hoàn tất đó, thì người Phật tử hơi bị thiệt thòi là thiếu cái cơ hội để lắng nghe được Phật pháp từ chư vị tôn đức khác nhau. Do đó việc làm mới như thế sẽ, nếu không thỏa mãn thì cũng gây ra một cái hứng thú như là một phong trào và nó lan tỏa khắp các tỉnh miền Bắc. Thì cái phong trào làm cho đạo Phật trở thành cái ngôi tâm linh tại miền Bắc này như trong thời Lý rằng nó đã từng có, không chỉ còn là một mơ ước nữa mà nó là một hiện thực trong một tương lai rất là gần. Kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, Phật sự được viên thành. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phát đại chứng minh.